Cô thật bí ẩn, cô đã gây ấn tượng mạnh đối với anh. Ngay từ giây phút đầu tiên, cô biết lắng nghe, rất thẳng thắn, có trí nhớ về hình ảnh. Có những khi cô đa cảm, nhút nhát và hay xấu hổ, để rồi chỉ trong chốc lát đã trở thành thô tục hết cỡ. Trong vòng vài giây, cô có thể chuyển từ phân tích các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán London là một khách từ Ba Lan, Cộng sản và bị đàn áp. Bao giờ vấn đề này cũng khiến anh thích thú. Sang câu chuyện thầm thì về việc tại sao cô lại khóc mỗi khi nghe Aya của Verdi. Cô cũng đã khóc thật bên bàn ăn trong nhà hàng khi kể với anh về chuyện này. Anh còn nhớ là những người phục vụ bàn đã nhìn anh căm thù như thế nào vì họ nghi là anh đã xúc phạm cô ghê gớm lắm. Cô là người khó gần, anh thích cô, nhưng chưa đến mức để bỏ bê môn gen học của mình và đầu tư thời gian để chiếm được cô và kiểm tra xem thực sự cô khó gần đến đâu. Anh chấp nhận để Jennifer khơi dậy trong anh những xao động và sự quyến rũ được giấu kỹ. Chúng khiến anh muốn thử, còn anh thì đơn giản là không cưỡng lại điều đó, cho khoa học và Ba Lan. Anh cười trong tâm tưởng. Hôm nay là ngày lễ đặt tên của anh, cho dù không phải lịch nào cũng ghi chép Jacob vào hôm ấy, anh vẫn tổ chức lễ đặt tên của mình đúng vào 30 tháng 4 như mẹ anh muốn. Vì rơi vào giữa tuần nên anh mời mọi người đến phòng mình vào thứ bảy gần nhất. Đã gần nửa đêm, nhưng anh vẫn làm việc không nghỉ trong phòng làm việc của mình. Bỗng, anh nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ. Jennifer, hoàn toàn khác, không đeo tai nghe ở cổ và không mặc màu đen. Cô mặc quần bó màu tím nhạt và chiếc áo hồng nhạt không cài cúc buông xuống quần, không mặc nịt vú. Điều này thì có thể thấy rõ với bộ ngực của cô qua lớp vải áo. Tóc buộc thành lọn rất nghịch bằng khăn lụa cùng màu với quần. Cặp mắt ướt long lanh được cô nhấn bằng màu tím nhẹ và môi được tô cũng màu ấy. Viền môi được cô vẽ bằng gam màu tím đậm hơn cho ta cảm giác là miệng cô đặc biệt rộng. Anh nhìn cô như bị bỏ bùa mê, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh có nghĩ là Chopin cũng tổ chức mừng lễ đặt tên không? Em không thể biết được điều này ở bất cứ nơi nào. Em muốn kịp chúc anh trước nửa đêm và đã kịp. Bây giờ mới là 12 giờ kém 8 phút. Cô đến gần anh, đưa những ngón tay lên và lướt môi mình lên miệng anh. Cô ôm anh. Anh quyết định hỏi cô xem hãng nào trộn hương nhài vào vani trong loại nước hoa cô dùng mà tuyệt vời đến thế. Cô thơm y hệt như lần đầu tiên anh gặp cô. Nhìn thấy anh đứng, không biết làm gì với tay, cô lùi lại và nhìn vào mắt anh, đưa cho anh một con hổ nhỏ bằng nhung vàng, trên bụng có theo dòng chữ bằng tiếng Anh màu đen, Get Physical. Cô nói, đây là quà cho anh nhân ngày lễ đặt tên, còn bây giờ thì anh thôi không làm việc nữa. Em mời anh sang bên em. Em hứa là sẽ không kiểm tra anh về shopping nữa đâu. Anh cười, ngạc nhiên và cứ nghĩ mãi. Không biết Get Physical có chắc chắn có nghĩa là anh được chạm vào cô không? Anh muốn rằng nó đúng là có nghĩa như vậy. Hôm nay trông cô không bình thường, nữ tính, bí ẩn, rất khác mọi khi. Cái mùi ấy, giọng nói ấy, bộ mông ấy và con hổ nhỏ này nữa. Anh quyết định từ bây giờ sẽ bắt đầu học cách đặt ngữ trong tiếng Anh. Anh muốn đi ngay với cô, nhưng chợt nhớ là phải đóng chương trình mà anh khởi động lúc cô gõ cửa phòng làm việc của anh và tắt máy tính. Anh hôn lòng bàn tay phải của cô và quay lại bàn làm việc. Khi gõ các lệnh, anh bỗng cảm thấy cô đang đứng sau lưng, ngực chạm vào tóc anh, nghiêng người và bắt đầu thở nhẹ sau tai anh. Anh dừng tay trên bàn phím, không biết phải làm gì, tức là anh biết, nhưng không dám quyết định phải bắt đầu như thế nào. Tình huống thật lạ lùng, anh ngồi bất động như bị liệt, hai bàn tay đặt trên bàn phím, còn cô đứng sau anh và hôn tóc anh, rồi cô lùi lại một lúc. Anh không động đậy, anh nghe thấy tiếng vải sột soạt và sau đó cái áo hồng phủ lên hai bàn tay anh đang nằm im trên bàn phím máy tính. Anh từ từ xoay cái ghế xoay mà anh đang ngồi, cô dịch ra để lấy chỗ cho anh, ngực cô ở đúng tầm mắt anh. Cô đứng giữa hai đùi anh và từ từ đưa sát ngực vào miệng anh. Chúng to hơn là anh vẫn hình dung Anh bắt đầu khẽ chúm miệng. Rồi anh đứng dậy và ôm cô sát vào mình. Anh rung, bao giờ anh cũng rung trong những khoảnh khắc như thế này, giống như người ta rung vì lạnh. Đôi khi đến mức răng va vào nhau lập cập. Anh hơi xấu hổ vì điều đó, nhưng không biết kiềm chế. Anh lùa lưỡi vào miệng cô đã mở rộng. Anh hôn. Đột nhiên, cô lùi ra xa. Lấy áo khoác lên người, không cài lại cúc. Cô nắm tay anh và dắt anh ra hành lang. Thôi, sang phòng em. Cô thì thầm. Cô gần như chạy, kéo anh qua những hành lang của viện anh chỉ được chiếu sáng bởi những đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm màu xanh. Chắc chắn là cô nhận thấy anh vẫn run. Rồi cô đi chậm lại, nắm cả hai tay anh, kéo vào giảng đường tối om. Cô vừa hôn vừa đẩy anh cho tới khi cô tựa người vào cửa. Cô quỳ xuống trước mặt anh. Anh để cả hai tay lên đầu cô khi cô làm việc đó. Tựa người vào tường, anh thả người theo những chuyển động của cô. Lưng anh lúc ấn vào, lúc thả ra cái công tắc điện phía sau. Những dải đèn neon treo trên trần của giảng đường rộng mênh mông, lách cách bật tắt. Những lúc đèn sáng, anh nhìn thấy cô quỳ trước anh. Hình ảnh ấy càng kích thích anh mạnh hơn, nhưng anh không còn run nữa, chỉ thấy thật tuyệt vời. Tuy nhiên, chuyện ấy không thể diễn ra lâu được, anh hoàn toàn không được chuẩn bị. Hơn nữa, anh không thể không nghĩ đến điều này. Có hai vấn đề khiến anh không yên tâm, rằng chỉ một tí nữa, nhanh quá, bởi anh muốn sao cho tình trạng này kéo dài thật lâu anh sẽ xuất tinh, và rằng anh không biết liệu mình có được phép vượt quá ranh giới lớn đến vậy của sự thầm kín mà phóng ra trong miệng cô không. Họ đã thỏa thuận điều này đâu. Jennifer biết rằng rồi việc này sẽ đến. Hai tay cô túm lấy hông anh và không cho phép anh rút lui. Anh rên lên. Anh đưa tay cô lên miệng mình và bắt đầu cắn nhẹ và hôn. Cô vẫn quỳ trước anh. Họ cứ như vậy trong một khoảng thời gian nào đấy. Không nói. Rồi cô đứng dậy, ôm lấy anh, gục đầu lên vai anh và thầm thì. Elliot, có lẽ anh không có lễ đặt tên rồi, nhưng không sao, em vẫn muốn anh đến chỗ em, thậm chí lúc này còn hơn cả hôm qua, trước đây vài phút. Em muốn bây giờ chúng mình sẽ làm một cái gì đó, cho em, chúng mình sẽ làm chứ. Cô lùi lại, cài một cúc áo, nắm tay anh và kéo anh theo mình, chạy ra khỏi giảng đường. Anh nhắm mắt chạy theo cô qua mê cung tối om của những hành lang và nghĩ rằng việc anh làm trước tiên là hút thuốc lá, hít khói thật sâu, nhắm mắt và nhớ lại. Tuyệt vời biết bao. Thiếu thuốc lá ngay sau chuyện đó thật chẳng khác gì chưa hoàn thành. Ngoài ra, điếu thuốc này sẽ là một điếu đặc biệt bởi nó còn là điếu thuốc ngay trước khi. Một lúc sau, họ đã đứng trước cửa phòng cô ở phía đông của khu vực trường. Họ không bật đèn, anh không còn muốn hút thuốc nữa, anh chỉ muốn được cho vào càng nhanh càng tốt. Họ thiếp đi, mệt rã rời khi bình minh ló dạng. Hôm ấy, mãi gần trưa anh mới đến phòng thí nghiệm, cô thư ký reo lên vì mừng khi nhìn thấy anh. Chúng tôi tìm anh đã mấy tiếng, cô ta nói, thậm chí chúng tôi đã định báo cảnh sát, kể từ ngày anh từ Ba Lan sang. Bao giờ anh cũng có mặt ở đây trước 7 giờ sáng. Tôi sẽ gọi ngay cho giáo sư, bảo rằng anh đã có mặt. Chúng tôi lo cho anh quá, không có gì xảy ra cho anh, thế là tốt rồi. Cô ta nói thêm, rõ ràng là như vừa trút được gánh nặng. Anh cảm thấy hơi ngượng vì đã làm cho mọi chuyện rối tung lên như vậy. Nhưng anh đã không thể biết trước được kịch bản của đêm qua. Hơn nữa, anh nghĩ, vừa cười thầm, đã chẳng xảy ra đấy thôi, và những 6 lần không thể quên không tính đến sự kiện trong giảng đường. Với sự kiện trong giảng đường, anh không thể quên được. Gần về sáng, khi họ nằm ôm nhau, hút thuốc lá, uống trà xanh với nước bưởi, vắt và đá, Jennifer cho rằng trà xanh không chỉ làm sạch cơ thể mà còn làm sạch cả tâm hồn. Và nghe các bản Nocturne của Chopin, anh hỏi thẳng cô về sự kiện trong giảng đường. Câu trả lời của cô khiến anh không bao giờ quên. Cô vùng ra khỏi vòng tay anh, ngồi xổm trên giường trước mặt anh, cặp đùi mở ra của cô ở đúng trước mắt anh. Cô chuyển từ thì thầm sang nói bình thường. Anh ngại về tinh dịch của mình phải không, Elliot? Anh hãy nhìn nhận vấn đề như thế này. Tinh dịch bao gồm bạch cầu, đường trái cây, chất điện phân, axit chanh, hydrat carbon và axit amin. Nó chỉ có từ 5 đến 40 calo và không gây nên bệnh mục xương. Bao giờ cũng có nhiệt độ bằng nhiệt độ cơ thể anh. Ngoài ra nó luôn luôn tươi bởi tinh dịch cũ sẽ chết đi. Về nguyên tắc là không vị, nếu anh uống nước dứa và không hút quá nhiều thuốc, nó sẽ có vị ngọt. Ngoài ra, nhờ có 50 đến 300 triệu tinh trùng mà nó được coi là thuốc tiên cho cuộc sống. Ít nhất là cũng trong văn hóa phương Đông, người Ấn Độ cho là như vậy. Em biết điều này không chỉ từ sách, thầy dạy nhạc gần đây nhất của em, hồi còn ở đảo, trước khi em đến đây, đến Dublin này là người Ấn Độ. Họ đã biến tình dục thành một nghệ thuật. Nghệ thuật này là Tantra. Đối với Tantra, tình yêu thể xác là lễ ban thánh thể. Trong Tantra, người ta không giao cấu với nhau. Trong Tantra, Lingam nghĩa là vương trượng sáng chói, hay theo tiếng Anh là dương vật. Nó làm đầy Yoni, nghĩa là khoảng không thần thánh của đàn bà. Trong tiếng Anh tức là âm đạo. Những chữ đầu của tên anh JN, đó là viết tắt của Tantra. Qua cái này, anh đã hứa hẹn sự sung sướng ngay từ đầu rồi. Cô cười, cúi xuống anh và hôn mắt anh. Một lát sau, cô nói tiếp. Anh có biết rằng biểu tượng của thần Shiva của Ấn Độ là một dương vật tuyệt đẹp, gần guốc và rung động, và rằng trên phần lớn các bức tranh, Shiva đều đang trầm tư với sự cương cứng theo một góc nhọn rất đẹp. Ngoài ra, Ngài còn đánh giá tinh dịch của mình như cội nguồn của sự bất tử, rằng theo đức tin của người Ấn Độ thì Ngài có thể qua suốt cả hàng trăm năm đưa người vợ Parvati của mình đến trạng thái thăng hoa tuyệt đối mà chưa từng một lần xuất tinh. Cơ bản vì vậy mà những người yoga Ấn Độ ít linh thiêng hơn. Sau mỗi lần quan hệ giới tính đều ngay lập tức múc tinh dịch của mình trong âm đạo của bạn tình. Họ cho rằng bằng cách ấy họ cứu được sinh khí của mình. Và cô cố tình khẽ khúc khích cười, nói thêm. Tiếc là anh không phải là một tay yoga Ấn Độ. Em nên cảm thấy là việc mút ngay sau đấy, nếu được thực hiện tốt, sẽ đầy ấn tượng và phục hồi sinh lực cho cả những người đàn bà Ấn Độ nữa. Em còn đọc thấy là những bậc thầy đích thực của nghệ thuật làm tình của triều đại Tang, thời cổ Trung Hoa, cũng sùng bái tinh dịch như một chất thánh. Một số họ đến cuối đời, sau nhiều năm khổ luyện, có thể đạt được cái gọi là xuất tinh ngược, có nghĩa là xuất tinh vào bên trong cơ thể mình. Một nhà sử học Pháp nào đó đã viết như vậy, em không tin ông ta lắm. Nói xong, cô chạm những ngón tay vào môi anh và nói thêm. Vậy là anh thấy đấy, Elliot, trong giảng đường em đã nuốt một sản phẩm được sùng bái như thế nào? Nhưng không phải ai cũng nhất trí với việc cần phải sùng bái tinh dịch. Những nghệ sĩ đích thực coi tinh dịch của mình khác hẳn. Toulouse-Lautrec, anh nhất định phải biết ông ta. Trẻ con trong trường học, kể cả các trường công giáo cũng học về ông này. Khi còn chưa đủ say để có thể rơi vào delirium tremens, đã bán tinh dịch của mình cho những cô điếm, mà về cuối cuộc đời ngắn ngủi của mình, ông đã ẩn náu giữa bọn họ. Ông khuyên họ nên tự thụ thai bằng tinh dịch đó để sinh ra thiên tài như ông, vốn tự cho mình là như thế. Bởi những cô gái điếm vốn dĩ rất nhạy cảm với sự nghèo khó của con người, cũng còn vì ông khiến họ ngưỡng mộ bởi tài năng hội họa của mình, bởi bản thân ông thì không thể khiến bất kỳ ai có thể ngưỡng mộ với căn bệnh giang mai, khiến cho thân hình trở nên méo mó đáng sợ, nên đã mua tinh dịch của ông. Để ông không phải đau khổ lâu và có tiền mua rượu. Tiếp theo, Salvador Dali lập dị không giấu giếm rằng trong những lúc cảm hứng, đặc biệt là những khi tưởng là mình lại được yêu, ông thường thủ dâm và phóng tinh vào dụng cụ đựng màu mà ông dùng để vẽ. Ông cho rằng bằng cách này, màu sẽ có được sự mềm mại và no nê đặc biệt. Ngoài ra, bức tranh còn có mùi thơm khác hẳn. Dali nói vậy. Nhưng Dali tài năng lỗi lạc cũng là một kẻ nói dối lỗi lạc. Ông nói dối giống như những bức tranh của ông nói dối về thế giới. Bài giảng không chờ đợi ấy có vẻ như đã kết thúc. Cô lại nằm xuống. Quay lưng sát vào anh nhất mà cô có thể, rồi cầm tay phải anh đặt lên ngực mình. Họ nằm im lặng một lúc. Cô không thể không nhận thấy là của anh lại bị cương cứng. Cô gầm gừ khe khẽ vì hài lòng và nói: "Ngoài ra, đàn ông các anh rất thích khi người ta làm thế với các anh, đúng không?" Và không đợi anh trả lời, cô nói thêm, cười khúc khích: "Em dám chắc là nếu các anh luyện tập được, thì các anh sẽ tự đưa nó lên miệng hàng ngày, đúng không?" Anh cười phá lên, sau sự lưu ý cuối cùng ấy, quay mặt cô về phía mình và trước khi hôn, anh thầm thì: "Từ hôm nay, anh sẽ hút ít đi và sẽ ăn chủ yếu là dứa." Kể từ cái đêm đáng nhớ đó, anh từ phòng thí nghiệm về phòng Jennifer hầu như hàng ngày. Một phần, các phòng sinh viên giống như phòng anh được gọi là phòng khách, là một căn hộ đơn có bếp và buồng tắm riêng. Nhỏ là theo Jennifer, phòng khách của anh còn lớn hơn toàn bộ căn hộ của bố mẹ anh ở Ba Lan nhiều. Tất nhiên, những phòng như phòng của Jennifer đang ở đắt hơn hẳn những phòng bình thường khác. Tuy nhiên, việc này đối với cô không có ý nghĩa gì hết. Mặc dù chưa bao giờ họ nói chuyện về đề tài này, nhưng Jennifer có tất cả, trừ những khó khăn về tài chính. Một lần, nhân thể anh gợi chuyện để Bissett nói về đề tài tài chính của Jennifer. Anh ta chỉ biết rằng bố Jennifer là chủ của mạng lưới phà nối đảo White nằm gần Cornwallia trên kênh La Manche với Portsmouth và Southampton. Có lần anh đủ can đảm để gợi chuyện về bố mẹ cô và cả cô, Jennifer nói giọng buồn buồn: "Bố em là người Mỹ, xuất thân từ một vùng của Connecticut, nơi mà những người đàn ông ra đồng làm việc cũng đeo cravat. Còn mẹ em là người Anh, xuất thân từ một gia tộc mà các bà mẹ khuyên các cô con gái của mình phải nhắm mắt và nghĩ về Anh Quốc trong đêm tân hôn. Việc họ cho em, nếu đó thực sự là họ, cuộc sống gần như là một phép màu. Em chưa từng bao giờ nhìn thấy bố em hôn hay động tới mẹ em. Bố cần phải giàu có, còn mẹ cần phải kiêu hãnh. Em có mặt trên cuộc đời này có vẻ như là do họ cần phải có người thừa kế. Đó không phải là một lý do lãng mạn, nhưng cũng có mặt tốt của nó. Nếu em đã không thể có được tình yêu của họ, thì ít ra cũng được thoải mái." Cô kết thúc dứt khoát: "Anh đừng bao giờ hỏi thêm về họ nữa, nhớ chưa?" Cô chưa bao giờ nói chuyện với anh về tiền bạc, đơn giản là cô có. Riêng bộ Hi-Fi đã đắt hơn cả chiếc Suzuki nhỏ, mui trần màu bạc của cô, cái xe mà cô vẫn đổ ở trước nhà sinh viên và thỉnh thoảng cô vẫn dùng nó đưa anh đi chơi. Chẳng có gì lạ, những sợi cáp dài mấy mét của các thùng loa của bộ vàng của cô được làm bằng hợp kim vàng mà vàng là chính. Phòng của Jennifer có thể mò mẫm cũng tìm thấy. Anh rất hay phân vân làm thế nào mà hàng xóm của cô có thể chịu nổi. Từ phòng cô, lúc nào cũng phát ra tiếng nhạc thật to, thậm chí nếu đó có là Bach, Mozart, Tchaikovsky hay Brahms thì anh cũng không thể chịu đựng được lâu. Họ là những người độ lượng thế nào đấy? Có thể phải là người Anh để có thể làm được vậy. Như đã thấy, sống trong những phòng bên cạnh toàn là người Anh. Thỉnh thoảng, anh đến phòng cô từ sớm, họ cùng ăn tối và trò chuyện. Tiếng Anh của anh không ngừng tiến bộ, cả hiểu biết về nhạc cổ điển cũng vậy. Sau mấy tuần, anh đã khá đến mức có thể phân biệt được nhạc của Bach với nhạc của Beethoven, thậm chí cả opera của Rossini với opera của Prokofiev. Ngoài ra, thế giới của nhạc cổ điển và các nhạc sĩ được Jennifer khám phá trước mắt anh giống như một cuốn tiểu thuyết đầy tính dữ dội về tất cả những tội lỗi của thế giới này. Trước đây, anh tưởng rằng thực sự phạm tội trong âm nhạc chỉ có thể là Mike Jagger hoặc tay trống Keith Richards, người lúc nào cũng đờ đẫn vì tất cả những gì có thể mút, uống hoặc chích. Không còn gì nhầm lẫn hơn, đây hoàn toàn không phải bắt đầu từ rock and roll. Những tội lỗi trong âm nhạc còn xa xưa hơn cả những vở opera của Monteverdi mà ông này đã soạn nhạc từ gần 300 năm trước đây. Tội lỗi chủ yếu là rượu chè và ngoại tình. Từ muôn đời nay, mà nếu không phải từ muôn đời nay thì ít nhất cũng từ thời mà opera được chuyển từ lâu đài đến nhà hát và bắt đầu được bán vé và cần phải làm cho đám thường dân quan tâm đến một cái gì đó. Phần lớn những nhạc sĩ lớn của những thời kỳ ấy không chỉ bị nghiện âm nhạc mà còn nghiện rượu, nghiện sự cô đơn vô tận và nghiện những người đàn bà của mình. Ví dụ, Beethoven đã chết vì xơ gan, ông uống bởi ông quá nhạy cảm, lúc nào cũng túng quẫn và thêm vào đó, ông còn bị điếc. Năm 1818, cũng vào năm này, cậu bé Chopin 8 tuổi đã chơi trước công chúng bản concerto đầu tiên của mình. Ông bị điếc hoàn toàn, mặc dầu vậy, ông vẫn tiếp tục sáng tác. Khi biết mình bị xơ gan, ông đã thôi không uống cô nhắc và chuyển sang rượu vang song ranh vì cho rằng loại này có tính chữa bệnh đặc biệt. Tuy nhiên, ở Beethoven, đây có lẽ mang tính di truyền bởi chromosome 21 ứng với chứng nghiện rượu là chromosome nhỏ nhất có tính di truyền rất cao. Ông là đứa con thứ 8 của mẹ ông. Trong số đó có 3 bị điếc, 2 bị mù và 1 bị mắc bệnh tâm thần. Khi mang thai lần thứ 8, bà bị bệnh gian mai và nghiện rượu. Bà uống vì buồn, thì cũng như Ludwig thôi. Jennifer kể với anh về tình cảm như kể về tật nghiện rượu của chính cha mình. Thật may mắn vì hồi đó chưa có những phụ nữ đòi bình quyền đấu tranh cho quyền được nạo thai của phụ nữ, bởi chắc chắn họ sẽ khuyên mẹ của Beethoven nạo thai và nhân loại sẽ không có bản giao hưởng số 7. Anh có hình dung được không? Thế giới không có bản giao hưởng số 7? Cô hỏi đầy hưng phấn. Anh hình dung ra rất rõ ấy chứ. Thế giới không có bản thứ nhất, cả từ bản thứ 2 đến thứ 6, chứ chưa nói gì đến bản thứ 7. Anh cũng hình dung ra chẳng khó khăn gì, nhưng anh không muốn chọc tức cô, còn cô lại tiếp tục. Mà bản giao hưởng này cũng vĩ đại và quan trọng đối với nhân loại như kim tự tháp, vạn lý trường thành, bộ não của Einstein, chiếc bóng bán dẫn đầu tiên hay việc phát hiện ra ADN của anh. Nó thiên tài đến mức như một bản ký hiệu số, bên cạnh ảnh của con người và hình vẽ sơ đồ hệ mặt trời. Nó đã bay vào vũ trụ bằng một trong những đầu dò của Mỹ. Và sau vài năm nữa, sẽ tách khỏi hệ thiên hà của chúng ta và rất có thể sẽ được những nền văn minh khác nhận được. Còn trước hết, nó đơn giản là đẹp. Anh có biết là chỉ vì một bản giao hưởng ấy mà đời người ta đã xây dựng ở Paris và Vienne những phòng hòa nhạc lớn hơn? Jennifer còn biết nhiều chuyện hay ho khác của cái thế giới hư hỏng của những nhạc sĩ hàng đầu của thế kỷ trước, ví dụ như về Brahms, bên cạnh Beethoven là người hay có tên trong bảng xếp hạng của thời kỳ đó nhất. Brahms cũng giống như Beethoven, uống rất nhiều. Tuy nhiên, ông không bao giờ uống cô nhắc, bao giờ cũng chỉ uống vang. Nhưng thay vì thế, ông chuyên đi ngoại tình. Một trong số người tình của ông là vợ của người bạn thân của ông, một mạnh thường quân của âm nhạc. Chuyện ngoại tình của ông đi vào lịch sử chủ yếu là do việc ông ngủ với Clara Wieck, vợ của Robert Schumann, một nhà soạn nhạc vĩ đại khác của thế kỷ 19. Thế giới không bao giờ tha thứ cho ông về chuyện đó, không phải vì ông đã ngủ với Clara, điều này thậm chí còn tuyệt hợp với nghệ sĩ, mà chủ yếu là vì bối cảnh đã dẫn tới chuyện đó. Vào năm 1854, Schumann bị đưa vào bệnh viện tâm thần sau một lần tự sát không thành. Brahms chuyển hẳn đến Düsseldorf, nơi có ngôi nhà của ông bà Schumann để an ủi người vợ của kẻ tự sát không thành, Clara xinh đẹp. Từ kẻ an ủi, ông đã trở thành người tình và thậm chí đã sống với cô ta 2 năm. Và thời gian đó, ông đã sáng tác được tác phẩm thực sự thành công của mình, Concerto số 1 cung rê thứ dành cho piano. Bản concerto này đã nằm trong bảng xếp hạng của các phòng hòa nhạc châu Âu suốt một năm dài. Khi Schumann qua đời trong trại tâm thần năm 1856, Brahms đã bỏ Clara và đi Düsseldorf. Ngay sau đấy, ông bắt đầu uống. Thỉnh thoảng, ông uống với cả Wagner, một nhạc sĩ nổi tiếng khác, người mà ông căm thù, người luôn ghen với ông không phải vì vinh quang mà vì sự thành công đối với phụ nữ. Thực ra thì nói chung, thế giới của những nhạc sĩ kiểu Brahms và Liszt là thế giới của lòng hận thù, ghen ghét trống rỗng và đủ các trò gian díu. Chỉ một người trong số họ được tất cả kính trọng và ngưỡng mộ vô điều kiện, người mà Mozart và Beethoven đã chơi những tác phẩm của ông. Chopin đã học nhạc qua ông. Nhạc sĩ này luôn luôn là Mozart. Trước đây cũng như bây giờ, đó là Bach, tuyệt đối evergreen. Nếu thời đó có MTV thì chắc chắn họ sẽ mở những clip của Bach như giờ đây mở nhạc của Pink Floyd hoặc Genesis. Elliot, anh về nguyên tắc phải yêu ông ta hơn tất cả những người khác. Jennifer nói giọng xúc động. Âm nhạc của ông ấy là sự chính xác của toán học, giống như những chương trình của anh ấy. Mặc dầu vậy, cả những người theo chủ nghĩa duy lý lạnh lùng và những kẻ lãng mạn tinh tế đều thích ông ta. Ngoài ra, không có ai ghét ông ta như những tay chơi nhạc cha. Ở Bach có Rive and Swing, thậm chí trong bản ca ngợi thánh văn và bài kinh nguyện cung si thứ cũng có Swing. Ngoài ra, Bach cũng như Chúa Trời, người ta không thể yêu hay ghét Bach. Người ta chỉ có thể tin hoặc không tin Bach mà thôi. Hẳn Bach đã được lập trình trong thời điểm khởi đầu của vũ trụ. Có thể chơi Bach trên bất cứ một loại nhạc cụ nào và bao giờ cũng vẫn vang lên như Bach, thậm chí trên guitar điện hay trên đàn organ điện tử. Anh biết được tất cả những điều đó trong bữa tối ở chỗ Jennifer. Cô mở chai vang của anh mang đến, ngâm nga lời những vở nhạc kịch hoặc kể những câu chuyện lý thú về thế giới âm nhạc. Cô đặt đĩa vào mâm của cái máy quay đĩa, ngồi lên đùi anh trong chiếc sofa thoải mái và họ nghe nhạc trong im lặng. Thỉnh thoảng anh hút thuốc, xì gà mà cô mua trong một cửa hàng đặc biệt ở Dublin. Thỉnh thoảng họ cùng hút. Jennifer thích xì gà. Cô càng thích hơn khi nhận thấy hình ảnh điếu xì gà trong miệng cô tác động đến anh như thế nào, nhất là sau khi đã uống vài ly vang. Mọi cái với họ thật dễ chịu. Nếu giờ đây phải gọi tên cái giai đoạn cùng với Jennifer ở Dublin ấy, thì anh sẽ nói rằng họ hạnh phúc như một cặp uyên ương ngay sau ngày cưới. Song họ đã không bao giờ được gọi là một cặp và họ cũng chưa bao giờ nói về tương lai của mình. Đơn giản là họ cùng nhau tiêu thời gian. Anh không yêu cô, chỉ rất thích cô và rất đòi hỏi. Có thể vì vậy mà họ đã cùng nhau tốt đến vậy. Hôn nhân không nhất thiết phải được thiết lập trong trạng thái bệnh tật, là trạng thái được gọi là yêu này. Điều này đúng hơn phải bị cấm. Nếu không cả năm, thì ít nhất cũng từ tháng 3 đến tháng 5, khi trạng thái này vì lý do nhiễu loạn của cơ chế tạo hormone trở nên phổ biến và những biểu hiện đặc biệt mãnh liệt. Trước hết, cần phải loại bỏ thói quen, giải độc nghiêm chỉnh và sau đấy mới quay lại với ý nghĩ về hôn nhân. Trong trạng thái khi mà người ta yêu nhau, dopamine tràn qua các kênh suy nghĩ có lý trí và nhấn chìm não, đặc biệt là bán cầu trái. Điều này đã được chứng minh đầu tiên là trên chuột, sau đó trên tinh tinh và cuối cùng là trên người. Nếu trạng thái yêu kéo quá dài, con người sẽ chết vì kiệt sức, rối loạn nhịp tim hoặc tim đập nhanh, vì đói hoặc hội chứng mất ngủ. Những người dù sao cũng không bị chết, thì trong trường hợp khá nhất cũng phải vào bệnh viện tâm thần. Với Jennifer, anh hoàn toàn kiểm soát được dopamine của mình, mặc dù vậy, họ vẫn có bao nhiêu trải nghiệm không thể nào quên. Mối quan hệ của họ, cái mà sau này anh không thể có lại được với bất cứ người phụ nữ nào khác, là minh chứng cho sự chiến thắng của những ý nghĩ trong sáng, thuần khiết tinh thần trước ý nghĩ được thể hiện trong hóa học của những hormone hoặc neuron vận chuyển nào đó. Bởi âm nhạc là một đam mê lớn đến như vậy của Jennifer, nên từ ý thức về tình bạn, anh buộc phải, ít nhất cũng là giai đoạn đầu, cùng nghe và thắp lên trong mình dù chỉ là chút ít lòng nhiệt tình. Suốt hai tuần đầu tiên là như vậy, sau đó, tự anh bắt đầu nhận ra rằng, sau cả ngày phân tích các chương trình của các bản sao gen, làm việc với các nucleosome và histonam, thì những đĩa nhạc của BZ, Bravo hay Wagner được thu thật tốt sẽ khiến anh dịu đi và thư giãn. Hoàn toàn ngược lại với Jennifer, cô trải qua mỗi concerto như chính đám cưới của mình, xúc động và bao giờ cũng hết sức hưng phấn. Đó quả là một chòm sao tuyệt vời cho cả hai. Khi đó họ lên giường hoặc yêu nhau trên đi văn hoặc trên sàn nhà. Với sự hưng phấn của cô và sự yên ả nơi anh, không có gì xảy ra quá sớm. Nhờ có âm nhạc mà họ đạt được đỉnh điểm gần như là đồng thời. Ngoài ra, anh còn nhận thấy tốt nhất đối với họ là sau khi nghe opera của Puccini, do đó mà Turandot, Tosca, Madame Butterfly với anh không chỉ là tên của các vở opera mà còn là bản ghi chép câu chuyện tình thầm kín của đời anh. Có hai vở opera của Puccini đặc biệt ghi sâu trong trí nhớ anh. Với Jennifer, Tosca là một sự trình diễn có thể được gọi là nỗi kinh hoàng về chính trị, hoặc như cô tự gọi, mối tương quan giữa opera và những phòng tra tấn. Cô cho rằng nếu nó được sáng tác vào giai đoạn hiện tại thì chắc chắn phải ở Hollywood và chắc chắn sẽ được gọi như bộ phim với Schwarzenegger, Hãy chết từ từ. Jennifer có mấy đĩa Tosca, mỗi đĩa với một nữ diễn viên chính khác. Mặc dù anh chỉ biết mỗi tên Maria Callas, cô vẫn giải thích cho anh rằng cô Renata Tebaldi nào đó hát mới thực sự tuyệt trần. Anh thì chẳng nhìn thấy sự khác nhau nào, nhưng Jennifer vô cùng ngưỡng mộ Tebaldi. Cô ấy hát như thể đang có mặt ở đây, trong phòng này và nhìn vào mắt chúng ta. Anh có cảm thấy thế không? Cô hỏi. Anh không cảm thấy. Với lại, anh không muốn cảm thấy có bất cứ ai khác trong phòng này ngoài Jennifer. Cavaradossi đã thực sự bị đội thi hành án bắn. Jennifer bắt đầu run. Một lát sau, khi Tosca thất vọng ngã xuống, Jennifer nép vào anh như một đứa trẻ đang sợ bão. Mấy phút sau, ở trên giường, cô đặc biệt tình cảm, nhẹ nhàng và im lặng. Sự im lặng này là bất thường. Bình thường, Jennifer đặc biệt ồn ào, điều mà anh rất thích. Tiếp theo, Siganaria của Puccini đã đưa Jennifer đến trạng thái gần như là mê đi. Cô đặc biệt hay nghe đĩa này. Chuẩn bị cho bữa tối, cô mặc hết sức trang trọng, lấy champagne, từ chối vang của anh. Cô để điếu xì gà Cuba, loại ngon nhất, cạnh đĩa trái cây tráng miệng. Và sau đó, khi đã ăn xong, anh đi đến chỗ anh trên đi văn, không mặc đồ lót. Sau Siganeria, không bao giờ họ kịp vào được đến giường. Sau đó, khi tất cả đã xong xuôi, cô thích nói về vở opera này. Có lần cô nói với anh rằng cô mơ ước viết phần 2 cho Siganeria. Một Siganeria 2 như vậy thì chỉ có Jennifer mới có thể nghĩ ra. Ngoài ra, cô còn nhận thấy rằng khi người đàn ông gặp người đàn bà thì mọi cái đều có thể xảy ra. Và Siganeria là bằng chứng tốt nhất nói lên rằng đó là sự thật. Những ngày anh làm việc đến khuya và họ không thể cùng nhau vào buổi tối được, Jennifer không khóa cửa phòng mình, anh vào thẳng phòng tắm và cứ khỏa thân lên giường cô. Cô rất thích anh chui vào chăn, đánh thức cô dậy và chậm rãi hôn khắp người cô, đầu và miệng anh hạ cánh xuống giữa hai đùi cô. Quãng thời gian cùng với Jennifer giống như một bộ phim truyền hình nhiều tập mà người ta sẵn lòng xem hàng ngày, và trong đó không có nỗi buồn và sự nhàm chán, tình dục và nhạc thường chiếm ưu thế. Ngoài ra, anh chăm chút cô như chăm chút người đàn bà của mình. Anh mua hoa, xoa bóp bàn chân sưng khi cô đi tập aerobic về, chịu đựng những cơn cáu giận vô cớ vào những ngày khó chịu trước kỳ kinh của cô. Anh vặn lại vòi nước bị dò rỉ, hôn tay cô lúc tạm biệt để đi làm vào buổi sáng, cùng cô đi Dublin và đi hàng giờ với cô khắp các cửa hàng, không một lời phản đối, uống trà xanh với cô và nói chuyện về âm nhạc, cùng học thi với cô, gọi điện để hỏi cô đã ăn trưa chưa. Ngoài ra, mặc dù không thành công lắm trong việc giảm hút thuốc lá, anh ăn dứa hoặc uống nước ép dứa đều đặn. Và mặc dù không hứa cũng không đòi hỏi gì về lòng chung thủy, họ không thể hình dung được, lại có thể khác đi. Anh nhớ chỉ có một lần Jennifer nói đến chuyện này và không phải là trực tiếp. Một cuối tuần nào đó, cô bay về nhà trên đảo White qua London. Anh nhớ cô, anh cảm nhận một nỗi buồn thực sự, u uất vì thiếu vắng và xa cách cô. Hai ngày sau, anh thấy một bưu thiếp trong hộp thư của mình, ngoài 5 dòng kẻ với mấy nốt nhạc bao giờ cũng có và luôn luôn khác nhau mà bao giờ cô cũng thêm vào tất cả các thư hoặc bưu thiếp của mình, còn có dòng chữ. Elliot, em muốn anh biết, mặc dù em quả thật không biết sự hiểu biết này có ích gì cho anh không, rằng anh là người đàn ông duy nhất chạm vào em, cả trong ý nghĩ của em nữa. Có thể em không muốn anh biết điều này, nhưng đơn giản là em muốn nói với anh. Jennifer. Khi đó, lần đầu tiên anh hiểu rằng cái đang có giữa họ không phải là bất cứ một bộ phim truyền hình nhiều tập nào đối với Jennifer. Sau khi quay lại, không bao giờ cô trở lại lời thú nhận này nữa và không bao giờ bình luận về tấm bưu thiếp kia. Ở bên Jennifer, anh biết thêm nhiều vở opera mới của nhiều nhạc sĩ, phân biệt được ngày càng nhiều các bản giao hưởng, hút loại xì gà càng ngày càng ngon hơn, nói tiếng Anh ngày một tốt hơn và trải qua những sáng tạo tình dục ngày càng đáng mơ ước hơn. Bên cô, anh thôi không còn ngạc nhiên trước bất cứ điều gì nữa, cho tới tận buổi sáng hôm ấy, 3 tuần trước khi anh trở về Ba Lan. Thời gian ở Dublin đã sắp hết, anh làm việc nhiều đến nỗi rất hiếm khi được ăn tối cùng với Jennifer. Đôi lần muộn đến mức nói chung anh không về phòng cô, anh về phòng mình, mệt rã rời và để nguyên quần áo đi ngủ. Xong, đêm hôm ấy, anh đã về phòng cô. Lần ấy anh không phải, mặc dù anh rất thích điều này, đánh thức cô bằng những nụ hôn. Cô chưa ngủ khi anh rón rén chui vào chăn, cô khỏa thân, chờ anh. Cả hai đều cảm thấy mọi chuyện sẽ kết thúc. Bây giờ họ yêu nhau khác hơn, không còn sự hoang dại ấy, từ tốn và với đôi chút suy nghĩ. Như thể họ muốn trải qua tất cả thật chính xác, có ý thức và làm sao để nhớ nhiều nhất và lâu nhất. Những kỷ niệm ấy phải đủ cho một thời gian dài, thậm chí là cho suốt cuộc đời. Jennifer cũng trải qua đỉnh điểm khác hơn. Cô đã khóc vào một lúc ngay sau đó. Khi anh hỏi tại sao, cô không trả lời, chỉ dùng hết sức để ôm anh thật chặt. Sáng hôm sau thức dậy, anh cảm thấy có cái gì nặng nặng đè lên người mình. Thoạt đầu anh nghĩ là đang mơ. Anh từ từ mở mắt. Jennifer, hoàn toàn khỏa thân, đang ngồi dạng chân lên người anh, hai tay xoa và nắng đầu vú mình, đầu ngửa ra phía sau và cô nhịp nhàng nhấc người lên. Cô thở mạnh, của anh đang ở trong cô. Một lát sau, khi cô thẳng đầu lại, anh nhìn thấy cô đeo bộ tai nghe to màu đen. Cô nghe nhạc. Anh không để cho cô biết là mình đang nhìn cô một lúc. Anh khép hờ mắt và quan sát cô. Cô nhấc người lên, nhanh hơn hoặc chậm lại, thở chậm hơn hoặc gấp hơn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên. Đó là một hình ảnh thật đặc biệt. Hai bầu vú nặng của cô nảy lên rơi xuống, miệng hé mở, thỉnh thoảng lại liếm môi. Rồi chắc cô phải cảm thấy sự cương cứng của anh dữ dội hơn. Cô mở mắt nhìn anh, cười. Cô đặt tay lên miệng, ra hiệu cho anh im lặng. Cô nghiêng người, vẫn liên tục nhúng trên anh, để lấy cặp tai nghe nữa dưới gối. Cô nhấc tay anh ra khỏi ngực mình, và đặt vào đó cặp tai nghe. Anh nhấc đầu, đeo tai nghe. Nhà triết học Colin đã hát đúng aria nổi tiếng Verchia Rimara. Rudolph tưởng là Mimi đã ngủ nên đi ra để kéo rèm cửa sổ. Jennifer không chỉ nhúng, lúc này cô còn chuyển mông dữ dội theo chiều ngang, khiến vùng hông làm thành những đường tròn nhỏ. Cô đưa tay Jacob lên miệng và cắn. Khi Rudolph quay lại với Shano, Colin và Mosheta, nhìn ánh mắt của họ, anh biết rằng Mimi đã chết. Jennifer khóc to, cô kẹp đùi lại. Rudolph đến chỗ Mimi. Jennifer đột nhiên quay lưng lại Jacob, vẫn không ngừng nhúng. Jacob nắm ngang hông Jennifer, nhịp nhàng ấn về phía mình. Rudolph quỳ xuống bên giường Mimi. Jennifer rú lên, vứt tai nghe. Siganeria kết thúc. Jennifer nghiêng rất nhanh người ra trước, những móng tay cô cắm vào đùi anh. Khi cô nhấc người lên, anh nhìn thấy trên mỗi bên chân mình ba rãnh sâu dài chừng 10 cm đang rớm máu. Những vết sẹo sau Siganeria lúc gần sáng sâu đến mức sau đó anh đã mang chúng theo về Ba Lan. Ngoài ra, lúc còn ở Dublin, chúng đã khiến anh bị lúng túng khi cởi quần áo trong các buổi tập squash hàng tuần với Bistrek. Kể từ khi anh lui tới phòng Jennifer, Bistrek lảng tránh anh. Đến giai đoạn cuối của anh ở Dublin, họ chỉ còn gặp nhau ở chỗ tập squash. Những gì liên quan đến Jennifer mãi cho tới buổi liên hoan chia tay do anh tổ chức vào trước ngày anh về nước mới được bộc lộ rõ. Anh mời vài người quen ở viện, Bistrek và đương nhiên là cả Jennifer. Cô dẫn theo cô bạn Mandela, người Pháp, học cùng năm. Không khí tối hôm đó thật khó để nắm bắt được. Nỗi buồn chia tay xen lẫn với niềm vui vì cuối cùng mình đã được về Ba Lan. Ngoài ra, anh còn vô cùng hưng phấn vì những gì mình sẽ làm với những tài liệu khoa học mà anh thu thập được ở đây. Chỉ có một điều anh biết chắc chắn, sẽ nhớ Jennifer vô cùng. Jennifer đã mua cho buổi tối hôm đó một chiếc váy trắng với những bông hoa to màu xanh thẳm. Cô khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Jennifer mặc váy mà cô đã học ở Dublin được 4 năm. Trông cô thật khác thường. Anh rất thích cô buộc tóc thành lọn để hở cổ. Cô đến hơi muộn, hút một điếu xì gà khổng lồ và tất nhiên là mọi người đều nhận thấy rằng bên dưới chiếc váy hơi trong, mỏng, cô không mặc nịch vú, nhưng lại mặc chiếc quần lót đen khoét cao. Cô đã hơi ngà ngà say, kẹp dưới nách mấy chiếc đĩa hát. Khi có một ai đó nói đùa với cô về chiếc quần lót không hợp với váy, cô trả lời, hôm nay là ngày tang lễ đầu tiên sau Jacob, mai tôi sẽ mặc nịch vú đen và bỏ quần lót. Bữa tiệc sôi động dần, cô gái người Pháp rõ ràng là rất quan tâm đến Bistrek, người đã hôn cô ta một cách phô trương khi đang nhảy, đặc biệt là khi Jennifer nhìn họ. Những lúc không nhảy, họ ngồi bên chiếc bàn đầy những vỏ chai, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn nến. Anh ta đã thuyết phục được Jennifer từ bỏ việc tra tấn mọi người bằng những opera mà cô mang đến. Họ ngồi nói chuyện bên bàn. Jennifer thỉnh thoảng chạm vào anh, lặng lẽ nghe lỏm câu chuyện của họ và nhặt những mẩu sáp nóng chảy xuống đế đựng nến để trên bàn. Chợt có tiếng cười khúc khích. Jennifer đặt cạnh ly martini một chiếc dương vật kích cỡ bình thường. Đang cương cứng, được cô nặng từ sáp nến mà cô nhặt từ tất cả các đế đựng nến trên bàn. Khi tiếng cười nhỏ đi, cô cầm chiếc dương vật bằng tay phải và đưa vào khe giữa hai bầu vú, nói với giọng mơ màng. Vật kỳ diệu này đã được nặng một cách hoàn toàn vô thức trong tay tôi. Nếu không phải là ý thức, thì chắc chắn tiềm thức sẽ phải lãnh trách nhiệm này. Bây giờ thì các bạn đã biết tiềm thức của tôi quan tâm đến cái gì. Cô nói và nép sát vào anh. Bistrek bất thình lình rơi khỏi bàn một cách rất khoa trương. Rõ ràng là anh ta cứu. Thêm vào đó, cô gái người Pháp hoàn toàn bỏ qua anh ta và vẫn ngồi lại. Jennifer làm như không nhận thấy tất cả những chuyện đó. Cô im lặng, rồi cô nắm tay anh dưới gầm bàn và nói, mình đi đi, hãy quay lại với ngày đầu tiên của chúng mình, trong ngày cuối cùng này của chúng mình. Cô lôi anh ra khỏi phòng và bắt đầu chạy dọc hành lang về hướng viện anh. Khi họ đến trước giảng đường mà anh nhớ rất rõ, kể từ lễ đặt tên anh ấy, cô dừng lại. Và như lần ấy, cô đưa anh vào phòng. Khi giống như lần ấy, cô quỳ trước mặt anh và như lần ấy, họ lách cách bật tắt đèn neon. Anh nghĩ rằng, tuy nhiên, đây không phải là déjà vu, không phải là ảo giác. Lúc này, đây là Jennifer của anh. Sau đấy, khi họ đứng ép sát vào nhau và khóc trong giảng đường tối om ấy, cô thì thầm, Jacob, em yêu anh vô cùng, em không thể hình dung ra ngày mai sẽ ra sao. Một cái lắc vai kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Blues kết thúc, cô gái nhảy ngồi trước mặt anh. Anh uống drink của tôi và ở chỗ ly mà tôi để lại dấu son môi. Đó không phải là Jennifer. À, xin lỗi, tôi mãi nghĩ quá. Rất xin lỗi. Tôi sẽ mua đèn chị drink ngay. Tại tôi sơ ý, tôi lơ đỉnh như vậy đấy. Mong chị thứ lỗi. Có gì đâu, anh không cần phải xin lỗi. Được quan sát anh quả là điều đặc biệt. Anh ngồi, nhắm mắt và múc chiếc ly này. Cô lấy chiếc ly ra khỏi tay anh và đi về phía quầy bar. Cạnh đó, dàn nhạc đang thu dọn nhạc cụ. Chị nhảy đẹp lắm. Có thể chị là người đảo White. Anh gào lên theo cô ta. Không phải đâu. Cô ta trả lời, mất hút sau cánh cửa dẫn ra khách sạn. Anh đứng lên và đuổi kịp cô ta. Cô, Paris, ngày 16 tháng 7 năm 1996. Em thích anh, rất thích, và em còn mừng nhiều hơn vì em có thể thích anh, mặc dù đó chỉ gần như là toàn bộ sự thật. Hiện tại, em không muốn đẩy vấn đề đi quá xa. Hôm nay, anh đừng coi em quá nghiêm túc. Chắc chắn trong em đang xảy ra một phản ứng sinh hóa nào đấy. Em đã dùng một loại chất lỏng tuyệt vời có tên Brandy Arnie, cognac Armenia. Hình như đó là loại đồ uống duy nhất mà Churchill sử dụng. Em đã biết tại sao ông ta chọn chính loại đó. Em chỉ không hiểu tại sao ông ta lại luôn luôn bị stress. Hẳn đó phải là lỗi của sương mù liên tục ở London. Giờ đây, em vô cùng biết ơn thế giới vì nó hiện hữu và em hiện hữu. Em thích trạng thái này, càng thích hơn vì sau 52 giờ và 36 phút nữa, anh sẽ hạ cánh ở Paris. Ngoài ra, hôm nay em hơi buông thả một chút. Và chắc chắn đây không phải vì Rinoir. Cơ bản là vì Asia, chính nó xui em đi thẳng từ Dorsey đến bảo tàng ái tình ở gần quảng trường Pigalle. Đầu tiên, một người của trường phái ấn tượng đã lên dây cho em. Sau đó, em bị hưng phấn bởi tất cả các thể loại nghệ thuật. Một bảo tàng như vậy không ở đâu có. Anh thử đoán xem em nhớ cái gì hơn, Renoir hay tình ái? Có xấu không nếu là tình ái? Asia nói rằng không, vì thỉnh thoảng cũng cần phải cảm thấy sexy. Em hỏi nó phải làm gì để cảm thấy sexy nếu không phải đang ở đúng Paris. Anh có biết Joanna Magdalena cực kỳ nhạy cảm một cách trí tuệ trả lời như thế nào không? Nó trả lời em chính xác như thế này. Mình mặc một chiếc váy chật và không mặc quần lót. Ai mà có thể nghĩ được lại đơn giản đến thế? Anh có biết em đã nhận thấy gì ở Asia khi đi thăm bảo tàng ấy không? Nó bị quyến rũ bởi tính nữ trong mọi tác phẩm. Theo em, gần đây Asia bị đàn bà lôi cuốn. Từ những gì mà thỉnh thoảng nó kể thì thấy rằng không có người đàn ông nào thực sự lọt được vào óc tưởng tượng của nó. Em biết từ chính nó rằng nó có thể sung sướng với tình dục, nhưng em cũng biết rằng để có điều đó, nó không cần đến đàn ông. Khi tụi em ra khỏi bảo tàng ấy, em muốn được ở một mình, rất muốn, tốt nhất là trong phòng mình ở khách sạn. Có thể có một lúc nào đó, em sẽ nói cho anh biết tại sao lại là chính ở đó. Em có mức oxytocin tương đối cao để có thể chịu đựng được bất cứ cái gì trừ anh ở gần. Như một đệ tử của thuyết hormone, tiện thể em chỉ thông báo để anh biết vậy thôi. Và đây chỉ để cho vào cặp như anh gọi thế. Có thể nó sẽ có ích cho anh trong nghiên cứu. Em bảo Asia để em lại một mình. Nói chung, nó không phản đối. Như em biết nó thì nó cũng muốn được một mình. Em đến quán Cafe The Floor, chủ yếu là để viết email cho anh. Em chưa bao giờ viết gì cho anh trên giấy. Em nghĩ rằng, trong Cafe The Floor, em có thể thử Camus, Sartre and Proverbs. Từng viết tại đây, em đã thử một cảm giác rất lạ. Một bức thư bình thường có thể có mùi và vết loang của rượu vang hoặc dấu môi ở mặt sau. Internet không thể thay thế cho những thứ đó được. Khó có thể thay email mà em lại muốn thay cái khăn giấy mà em dùng để viết cho anh trong Cafe de Flore ấy. Ngoài ra, sẽ rất nguy hiểm nếu viết email cho anh khi đang nằm khỏa thân trong bồn tắm. Gần đây, đó là mơ ước lớn nhất của em. Viết email cho anh trong bồn tắm, có rượu vang trong máu. Toàn thân được phủ một lớp bọt tắm, thơm mùi lê, bách và quýt, và nghe và cảm nhận độ rung trong giọng ca của Morrison. Điều này chỉ có thể làm với sự hứng khởi mãnh liệt, nhưng chắc chắn không phải là dòng điện, do đó mà không thể mang Internet vào bồn tắm. Tuy thế, em vẫn yêu quý nó. Một nửa bức thư này được viết ở đó, trong Cafe de Flore, nửa kia ở cách đó rất gần, trong một quán cà phê khác, mốt hơn của Paris, quán Les Deux Margots. Em không biết tất cả các trí thức nhìn thấy gì trong quán cà phê này. Cà phê thì thật kinh khủng. Chocolate nóng thì có vị giống như Zurek trong quán bar ở Block. Đó là món Zurek tuyệt hảo, nhưng nếu là chocolate thì thật kinh khủng. Chỉ duy nhất có nội thất và rượu vang là có tác động. Nhưng từ mấy ngày nay, rượu vang ở đâu cũng tác động đến em. Em viết thêm mấy dòng của thư này ở đó. Bức thư mà lúc này em đang gõ lại trong một phòng nhỏ ở phía sau quầy lễ tân của khách sạn. Đã gần nửa đêm, người trực lễ tân đang đùa với Asia và Alicia, còn em thì được phép thoải mái trên ổ cứng máy tính của cậu ấy. Vì thế mà em hơi không nghiêm chỉnh và em nghĩ liệu tay lễ tân kia có nhận thấy Asia đúng là hôm nay không mặc quần lót bên trong chiếc váy bó sát kia không? Em thì thấy là không. Ngoài ra, em cảm thấy an toàn vì không có ai ngoài anh đọc được thư này. Em sẽ gửi rồi xóa ngay. Chủ yếu là vì em chỉ muốn hư hỏng và buông thả với riêng anh thôi. Em nhớ anh. Em cảm thấy biết gọi thế nào nhỉ? Dễ bốc cháy. Hôm nay, trong bảo tàng tình ái ấy, em đã nhận ra một quy tắc rất đặc trưng. Ở đó có rất nhiều tranh và tượng của các mụ phù thủy. Đó là điều lạ lùng và đặc trưng trong bảo tàng này. Anh nhất định phải đến đó nếu anh có ít nhất là 90 phút rảnh rỗi trong dịp đến Paris lần tới. Tức là em nhận thấy vô số các mụ phù thủy khỏa thân. Chính họ rất dễ bốc cháy. Ví dụ như khi người ta thiêu sống họ trên đống lửa. Mặc dù đã rất xa xưa rồi, nhưng em vẫn tưởng như phù thủy. Thật thà mà nói, đó chỉ là những phụ nữ vô tội bị trừng phạt một cách không thương tiếc, bị trừng phạt bởi những người đàn ông không thể tha thứ cho sự phản bội của vợ mình. Vậy là để giải tỏa mặc cảm, họ đã ra lệnh thiêu những người đàn bà lạ, mà thường họ phản bội vợ mình với chính những người đàn bà đó và gọi họ là những mụ phù thủy. Anh có biết em nhận thấy điều gì trên những bức tranh đó, trên những bức tượng đó, những mụ phù thủy bốc cháy đang cười. Những người đàn bà phản bội và bị thế mạng thường thoạt đầu là hóa đá, còn sau đó bị thiêu, họ bốc cháy và cười sung sướng. Lúc này, em thấy buồn bởi nghĩ đến những mụ phù thủy ấy trong bối cảnh. Nếu mà anh nghe thấy tiếng em trên mạng, thì lúc này anh sẽ nghe thấy bài thơ đã khiến em xúc động từ mấy tuần nay. Đã có lần em đọc nó, em không biết chính xác ở đâu, ở Wazawa. Em đã nhớ lại nó khi nhìn những mụ phù thủy bốc cháy trong bảo tàng gần quảng trường Pigalle ở Paris. Anh mơ thấy chúng ta cùng nhau, lạy Chúa, trên rìa những chiếc đĩa khi em dọn bữa và trên mép của bồ ga hôn nhân đã nguội lạnh, trong những nếp lằn sâu quanh mắt. Anh còn mơ thấy chúng ta ngoan cố cùng nhau và anh bện những bàn tay của chúng ta lại để không thể rời xa. Còn nếu không, hãy đừng đưa chúng ta đến những cám dỗ, cứ để cho mì sợi dành cho ngày Chủ nhật quấn lên tôi. Hãy để tôi được thiếp đi, và mỗi chúng ta hãy chơi riêng. Amen. Hẳn một mụ phù thủy hiện đại nào đó đã viết nó. Em không thể nhớ thậm chí tên của bà ta. Em ngưỡng mộ bà ta, kể cả một bà không tên như vậy. Bài thơ này khiến em cảm động và buồn. Em biết là anh cũng thế. Em không biết tại sao mình lại nhớ nó nữa. Em hoàn toàn không cho rằng 10 điều răn của Chúa là cuốn hướng dẫn tốt nhất trong cuộc sống. Bao giờ anh đến đây, em sẽ cho anh biết điều răn thứ 11 của em là gì? Tái bút. Anh có nghĩ rằng quá trình chờ đợi sẽ kéo dài bản thân sự chờ đợi? Em thì không nghĩ thế. Em đã cảm thấy rất chắc chắn. Rốt cuộc, anh hãy đến đi.